Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chót lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe cái đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 23 câu 1 đến câu 12. Trong mùa chay, giáo hội không có cho chúng ta nghe theo thứ tự của các chương, mà thường giáo hội chọn những cái đoạn tin mừng nó mang cái tính nhắc nhở cho chúng ta sống những cái nhân đức đặc biệt để mà sống cái tinh thần mùa chay cho nó đúng nghĩa. Như vậy thì chúng ta để ý cái bài này, nếu như cái cấu trúc văn chương của nó thì cũng rất là dễ hiểu. Và cái chủ đề chính mà Chúa muốn dạy qua cái bài này đó là cái câu, những cái câu sau cùng mà chúng ta mới vừa nghe khi Chúa kết luận cái giáo huấn của Ngài ở câu 11 và câu 12 của chương 23 theo Thánh Matthew. Ngài kết luận như thế này: trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai: ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Như vậy chúng ta dừng lại để phân tích hai cái kết luận này, để Chúa muốn nói về chủ đề gì. Cái kết luận thứ nhất đó là: trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Như vậy chúng ta để ý, chúng ta gạch đi cái chữ lớn, làm lớn, thì sau đó chúng ta gạch đi cái chữ người, làm người phục vụ. Như vậy cái lớn, cái cao cả của một người nó hề tài ở việc nó hạ mình phục vụ người anh em mình, chứ không phải là đè bẹp áp bức người anh em mình. Đó. Như vậy thì cái chủ đề này nó liên quan đến cái nhân đức khiêm tốn. Điểm thứ hai là ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Cái thể bị động sẽ bị hạ, mình không biết ai hạ, bị hạ bởi ai, hay là được tôn lên bởi ai. Chúng ta biết trong Kinh Thánh thường mà nói trọng như vậy có nghĩa là bị Chúa hạ xuống và được Chúa đưa lên. Như vậy chúng ta thấy gạch đít cái lên và cái xuống, rồi hạ mình xuống, rồi được tôn lên, để chúng ta thấy rằng khi mà người ta tìm kiếm đi lên bằng cách đè bẹp anh em mình thì sẽ bị Chúa hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống dưới anh em mình để phục vụ anh em mình thì Chúa sẽ cất nhắc lên. Đó là cái logic để tóm lược cái chủ đề Chúa muốn nói là lòng khiêm tốn. Thì Lòng khiêm tốn Chúa dạy như vậy là Chúa nói trong anh em, có nghĩa là với tư cách là môn đệ của ta, anh em phải sống như vậy đó. Chứ đừng như các kinh sư và người Pha-ri-siêu, họ ngồi chiếm trệ trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy, họ thừa kế cái truyền thống quyền bính của Mô-sê. Nhưng Chúa cảnh báo các môn đệ là tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, bởi vì họ dạy dỗ từ sách luật của Mô-sê. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm, có nghĩa là có sự mâu thuẫn giữa hành vi và lời nói, giữa việc làm và lời nói. Chính vì vậy mà Ngài cảnh báo các môn đệ của Ngài là coi chừng nó mâu thuẫn giữa cái lời ăn tiếng nói và việc làm. Thì thưa anh chị em, chúng ta đọc qua điều đó, chúng ta tự nhiên chúng ta thấy giật mình, và nó cũng là một cái dịp để nhắc nhở chúng ta nhìn lại, coi thử là mùa chay là dịp chúng ta xét mình lại kỹ hơn, nhìn lại mình nhiều hơn, để coi thử giữa lời nói của mình, lời rao giảng của mình, chứng nhân của mình, mình có nó phù hợp với cái hành động mỗi ngày của mình hay không. Rồi sau đó Chúa liệt kê ra một loạt những cái đừng theo họ. Khi Chúa bảo là còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Sau đó Chúa mới chứng minh. Điểm thứ nhất, Chúa chứng minh gồm 3 điểm. Điểm thứ nhất, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn đồng ngón tay vào. Như vậy ở đây có nghĩa là gì? Là cái óc áp bức, đè bẹp người khác. Áp bức và đè bẹp người khác. Đó là cái tính khí. Chúng ta thấy chúng mình cũng có phần nào cái tính khí này, luôn luôn muốn áp chế người khác, muốn đè bẹp người khác, áp chế cái quan điểm của mình cho người khác. Áp chế bắt người khác phải tuân phục mình. Vợ làng quạng là một cái nạt lên áp chế liền. Hay là cãi lý với vợ không được là bắt đầu cái nỗi khùng lên là áp chế vợ chẳng hạn. Đó, một cái hình thức thứ nhất của cái kiêu ngạo, đó là muốn áp chế, muốn đè bẹp. Cái thứ hai, đó là họ làm việc cốt để cho thiên hạ thấy. Làm việc để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, rồi Chúa giải thích. Quả vậy họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Cái này, điều này có nghĩa là gì? Chúng ta biết trong Do Thái giáo, trong luật Mô-sê có quy định đeo những hộp kinh là thường họ đeo trên cái trán, một cái hộp bằng giấy, ở bên trong đó y như là mình đeo cái đèn pin ở trên cái trán khi mình đi rọi soi cái gì đó. Đó, hoặc là đeo trên cái cổ tay, thì trong đó họ ghi cái sách luật, ghi một cái câu của Kinh Thánh, về luật trong Kinh Thánh như vậy. Thì họ ghi như vậy để làm gì? Họ đeo trên trán, y nói rằng suy niệm, tôi muốn suy niệm cái lời Chúa đó. Họ đeo trên cổ tay là tôi muốn hành động với lời của Chúa đó. Nghĩa là lời Chúa trở thành hành động trong cuộc đời tôi, lời Chúa trở thành điểm quy chiếu suy tư, suy nghĩ của tôi. Đó, thì đó là một hình thức để chứng minh rằng là người đó giữ luật và người đó đạo đức, thánh thiện. Trong Do Thái giáo họ đeo mang họ mang những tua áo thật dài nữa. Đó, một cái hình thức ý muốn nói rằng là trong luật Mô-sê quy định như vậy. Mà ở đây thường thì chúng ta thấy người Pha-ri-siêu và kinh sư thì họ mang chễm chệ hơn, họ mang hộp to lớn hơn, chứ không phải theo quy định bình thường của luật Mô-sê nữa, nghĩa là khoe khoang, khoe mình đạo đức. Như vậy thì cái điểm thứ nhất tôi mới vừa phân tích, đó là áp chế, đè bẹp người khác bằng cách này cách khác. Điểm thứ hai, đó là tỏ ra mình đạo đức. Nó thích cho người ta để ý đến, làm biết là mình đạo đức. Cái thứ ba là gì? Điểm thứ ba, họ ưa ngồi chỗ người ngồi cổ nhất trong đám tiệc. Cái cổ tiệc đó, cổ nhất trong đám tiệc. Chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi, có nghĩa là thích chỗ cái chỗ hay, chỗ tốt, thích danh, thích lời, thích được người ta khen, thích thì hám danh, gọi là tóm lại trong từ là hám danh, hám lợi. Trong trường hợp này, như vậy thưa anh chị em, ba điểm đó nó gồm tóm, nó xuất phát từ cái lòng kiêu ngạo mà Chúa muốn vạch chỉ ra cho thấy nơi các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Rồi sau đó Chúa mới quay lại các môn đệ Ngài, Chúa nói, phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, tức là thầy đó, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả đều, anh em đều là anh em với nhau. Rồi anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Thưa anh chị em, chú ý, chúng ta chú ý hiểu cái chỗ này cho nó đúng, chứ không thì chúng ta dễ giải thích nó cách một cách đôi khi nó không được chính xác. Đó là bởi vì Chúa mới ba điểm mà Chúa nêu trên kia, thì dưới này cũng có ba điểm Chúa khuyên các môn đệ. Ba điểm Chúa khuyên là đừng có bắt chước họ, bởi vì họ như vậy đó. Họ áp bức người khác, họ đạo đức giả, muốn cho người ta thấy là họ đạo đức. Thứ hai, ba là họ hám danh hám lợi. Ba cái điểm đó xong rồi, ba cái phần khuyên ở dưới này là để mà đối chiếu, đối ngược lại với lại ba cái điểm mới vừa nêu. Chính vì vậy mà cái cách thức, cái song đối văn chương Ngài dùng để mà đối lại trên kia y như câu đối vậy. Chứ không phải là Ngài cấm đừng có gọi ai dưới này là cha theo cái nghĩa thật sự. Tại sao Ngài gọi Thánh Giuse Đức Mẹ là cha, là mẹ? Thấy không? Cho nên chúng ta phải để ý cái điểm này, cái cách thức nói của Ngài. Nhưng mà cái vế sâu của mỗi lời khuyên đó thì chúng ta thấy nó có một cái ý rất là tuyệt vời. Chẳng hạn cái vế đầu, phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, là thầy đó, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Đấy, cái điểm đó. Cho nên ngược lại cái việc áp chế và đè bẹp nhau trên kia, thì là ở dưới này hãy sống trong cái tình huynh đệ xề xòa với nhau. Chứ đừng có kiểu như ra vẻ ta đây là thầy thiên hạ, lúc nào cũng là giở trò mà cho một bài học, rồi dạy dỗ, mở miệng ra là nói lời dạy dỗ như vậy. Hãy sống cái có sửa nhau trong cái tình huynh đệ, chứ đừng bao giờ tỏ ra thầy của nhau. Đó là một cái địa điểm thứ nhất của cái lòng khiêm tốn mà Chúa muốn các môn đệ Ngài sống, nhất là chúng ta sống trong mùa chay thánh này. Xét mình lại để mà sống trong mùa chay thánh này. Điểm thứ hai, anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Đó, chúng ta đừng có hiểu nghĩa theo từng chữ như vậy là chúng ta hiểu sai ý Chúa. Ý Chúa muốn nói rằng là hãy sống cái lòng hiếu tử. Cái điểm thứ hai này nó đối chiếu với lại cái điểm thứ hai trên kia. Điểm thứ hai trên kia là gì? Mà họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Trong khi đó là chúng ta nhớ trong cái chương 5 đó, thì là làm mọi việc cốt để cha các ngươi trên trời thấy và thượng công cho các ngươi, chứ đừng làm việc để cho người ta thấy. Cho nên chúng ta thấy ở câu thứ hai này, khi Chúa nói ở cái điểm thứ hai, cái phần tích cực này này, khuyên các môn đệ này, là đừng để ai gọi dưới đất này gọi mình là cha, vì anh em chỉ có một cha trên trời. Nó đối với lại cái phần thứ hai trên kia, đó là thích khoe khoang mình, làm cho ra cho vẻ cho người ta thấy, khoe khoang mình là đạo đức, mà đạo đức theo cái kiểu mà diêm dúa, hình thức hóa như vậy á, thì nó không phải là đạo phụ tử giữa Thiên Chúa với con người nữa. Chính vì vậy mà Chúa nhấn mạnh ở cái điểm này là đừng gọi ai dưới đất là cha hết, chỉ có một cha trên trời thôi. Ý Chúa muốn nói rằng ngược lại với cái điểm trên kia là hãy sống cái lòng hiếu tử. Cái điểm thứ nhất là sống cái tình huynh đệ với nhau. Điểm thứ hai, sống lòng hiếu tử với cha trên trời. Và điểm thứ ba, anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Huynh đệ nè, hiếu tử nè, và sống cái tình thầy trò Cái tình thầy trò sống, cái sự tung phục, mà tung phục này là tung phục chính Đức Kitô mà thôi. Nghĩa là đi theo một vị lãnh đạo là Chúa Kitô. Như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rất là rõ Chúa giáo huấn, Chúa nhấn mạnh điều đó. Sau Chúa kết luận, mà như tôi mới vừa phương thông tới từ đầu, hai câu kết luận nhằm nhấn mạnh đến cái nhân đức khiêm tốn. Cái sự khiêm tốn đích thực nó diễn tả qua việc anh em sống đuề huề với nhau, sống hài hòa, tất cả chúng ta đều là anh em, không có đứa nào thầy đứa nào cả. Đôi khi trong một nhóm người mà chúng ta chỉ muốn đứa nào cũng muốn làm thầy của đứa kia thì làm bỏ đi ra, bỏ đi ra phòng mẹ chẳng hạn, hờn giận nhau rồi ấu đả nhau rồi chỉ trích nhau đủ thứ chuyện. Cho nên ở đây mùa chay Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại nhìn lại coi thử cái tình huynh đệ của chúng ta như thế nào. Đó. Mà hỡi sống tình huynh đệ tốt thật sự thì chúng ta cũng sống được cái lòng hiếu từ với cha tốt thật sự. Hai cái đó nó liên quan với nhau. Sống tới cái tâm tình hiếu từ với cha tốt, thật sự tốt á, thì sẽ sống tình huynh đệ với anh em tốt. Mà bao lâu tình huynh đệ với anh em mà nó còn trục trặc nhiều á, thì điều đó có nghĩa là, điều đó có nghĩa là cái mối tương quan hiếu từ với cha trên trời nó chưa thông. Đó. Nó chưa thông tại sao? Bởi vì chúng ta không để cho Đức Kitô lãnh đạo mình. Điểm thứ ba, đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Cho nên mình không để cho Đức Kitô lãnh đạo mình, mà mình để cho cái đam mê của mình nó điều khiển, nó lãnh đạo mình. Để cho cái tôi của mình nó điều khiển, nó lãnh đạo mình. Cho nên làm cho mình trục trặc với anh em và trục trặc với cha trên trời. Đó. Cho nên lòng khiêm tốn đích thực là được biểu hiện qua việc mình tùng phục Đức Kitô và để cho Đức Kitô lãnh đạo và dẫn mình đi, chứ không phải để cho những đam mê hay là những cái ngẫu tưởng của mình nó dẫn mình đi, nó lãnh đạo mình. Như vậy thì một khi Đức Kitô mà thực sự là đấng lãnh đạo dẫn đường chúng ta đi, như Ngài đã ngay từ đầu mùa chay, Ngài dẫn chúng ta đi vào sa mạc với cái sự thúc đẩy của Thánh Thần, thì hãy đi theo Ngài. 40 ngày sau chúng ta sẽ nghiệm được cái niềm vui của phục sinh, niềm vui những cái hiệu quả của ơn phục sinh mà Ngài ban cho chúng ta qua huyền nhiệm tự nạn và phục sinh của Ngài. Và như vậy mình cũng có thể thắng được những cái óc huênh hoang, ba cái điểm trên kia, huênh hoang muốn áp chế, muốn áp đặt, rồi khoe khoang cho mình là đạo đức, rồi lúc nào cũng muốn kiếm cái danh, cái lời khen qua những cái hình ảnh ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, được thích người ta chào hỏi, tất cả những điều đó, mình sẽ thắng được điều đó. Mình sẽ sống rất là đề hề với anh em mình, và sống rất là hiếu nghĩa với cha trên trời, trong tinh thần tung phục với một vị lãnh đạo duy nhất là Đức Kitô. Amen.